Chúng tôi là Hoàng Bách, phụ trách chương trình Nhịp Sống Quanh Ta. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và chào giáo sư Nguyễn Trần Quý là vị khách mời ngày hôm nay.
Dạ, chúng tôi là Nguyễn Trần Quý, xin kính chào quý khán thính giả, chào anh Hoàng Bách.
Thưa quý khán giả, ngày hôm nay cái đề tài giáo sư Nguyễn Trần Quý muốn gửi tới quý vị là cuộc đấu tranh giữa Mỹ và Trung Cộng một mắt một còn. Thì thưa giáo sư, sau đệ nhị thế chiến trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Mỹ có kế hoạch đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc nó khác. Bởi vì thời kỳ đó, đó là Trung Cộng và Nga, Liên bang Xô Viết liên đới với nhau là cái khối cộng sản nó lớn. Cho nên năm 1972 thì Tổng thống Nixon có ký một cái hiệp ước ở Thượng Hải. Và từ đó, đó thì muốn kéo Trung Cộng đi về phía dân chủ và tách với chia rẽ ra để mà có thể cái lực lượng của cộng sản đó, quốc tế đó nó giảm đi. Thì thưa giáo sư, sau khi mà có hiệp định ký kết rồi thì Mỹ ban giao với Trung Cộng và có thể giúp đỡ cho Trung Cộng trở thành để nâng cái một cái dân số có tỷ số là trên 1 tỷ người thì càng ngày càng khá lên để công ăn việc làm nó tốt và có thể hy vọng là từ cái nghèo họ trở thành trung lưu và từ trung lưu họ có thể đi với các nước dân chủ. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái sự lớn mạnh của họ trỗi dậy không những trong hòa bình mà nó gây ra có thể tai họa cho thế giới và Trung Cộng có cái tham vọng là tái phố trí là cái trật tự của thế giới, đi ngược lại với cái quyền lợi của Mỹ nói riêng và của các nước Tây phương nói chung. Thì xin giáo sư ngày hôm nay triển khai cái đề tài Trung Cộng và Hoa Kỳ, cuộc đấu tranh một mắt một còn.
Vâng, kính thưa quý khán giả, thưa anh Hoàng Bách, cái vấn đề chúng tôi muốn phân tích ngày hôm nay đó, tức là có nhiều người nói rằng cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới đây, liệu rằng phe Cộng Hòa có thắng hay không, rồi phe ông Trump liệu có gặp khó khăn gì hay không, và sau đó là liệu cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đó, rồi cuối cùng nó sẽ đi đến đâu, liệu rồi sẽ xuống thang như thế nào, hay là ông Trump nói mà rồi không làm được gì cả, vân vân. Thì thưa quý vị, tất cả những cái điều đó đó, nếu chúng ta nhìn ở trong một cái vấn đề nhỏ, từng vấn đề một, thì chúng ta sẽ thấy không biết rồi đây rồi, ví dụ như cái vị trí của ông Trump, nếu một kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này Hạ viện của sẽ thuộc về theo phe dân chủ thì liệu ông Trump có làm tổng thống được hay không, hay gì bị truất phế vân vân. Hay là nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay thì chúng ta thấy rằng bên Mỹ áp đặt một số thuế thì ngược lại Trung Quốc cũng áp đặt một số thuế ngược lại, và cuối cùng hai bên đều có vẻ quyết chiến với nhau. Nhưng mà không lẽ quyết chiến hoài, người ta nghĩ rằng như vậy thì cuối cùng nó sẽ ra sao? Thì thưa, nếu chỉ nhìn một vấn đề như vậy, chúng ta sẽ khó thấy. Hôm nay chúng tôi muốn trình bày một cái bối cảnh lớn hơn để chúng ta thấy rằng những cái chuyện mà tăng thuế hay là cái chuyện bầu cử đang sùm ở Mỹ này ấy, nó chỉ là một cái chuyện nhỏ nằm ở trong một cái bối cảnh lớn hơn. Cái bối cảnh lớn hơn là thế này, là cái cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc nó không phải chỉ nằm ở trên những cái lĩnh vực kinh tế, an ninh vân vân, mà nó ở trong một cái bối cảnh toàn diện. Tôi có thể nói như thế này, là cái chính sách của nước Mỹ đối với Trung Quốc từ trước đến nay nó đi theo nhiều hướng khác nhau, nhưng mà luôn luôn có một cái chính sách đối với Trung Quốc. Đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng từ năm 1949, sau khi mà Trung Cộng đã chiếm được toàn lãnh thổ, đuổi được Tưởng Chí Thạch ra Đài Loan, và sau đó là gây ra hỗ trợ cho Đài Loan, xin lỗi, cho Bắc Hàn trong cái cuộc chiến tranh Cao Ly năm 1950 đến năm 53 đó, thì cái cuộc chiến chấm dứt. Và từ lúc đó thì Mỹ bắt đầu có một cái chính sách đối phó với Trung Quốc rất rõ ràng, từng thời kỳ một. Thứ nhất là thời Eisenhower, tức là cái khoảng 50, 53, 54 cho đến 59 đó. Và sau đó là Kennedy, là cái thời bao vây và đe dọa Trung Quốc. Là bởi vì lúc Mỹ lúc đó thấy rằng phải có một cái biện pháp gì đối với Trung Quốc, vì sau cái cuộc chiến tranh Triều Tiên, sau khi cái chế độ Cộng sản đã được thiết lập ở Trung Hoa, thì người Mỹ thấy rằng đây là một cái vấn đề mà sẽ nhức nhối cho Mỹ sau này, cho nên phải lo lắng. Thì cái chính sách lúc đó là Mỹ bao vây Trung Cộng và đe dọa bằng cách này cái khác, ví dụ như thiết lập những các cái nước ở xung quanh như Việt Nam chẳng hạn để mà đối phó với Trung Cộng, hay giúp cho Pháp để mà đánh với Việt Minh, cũng là đánh ở phía nam của Trung Hoa vân vân. Thì đấy là một cái giai đoạn. Đến thời kỳ ông Sau đó thì đến sau thời Kennedy thì đến ông Johnson, thì cái thời kỳ của Johnson tôi nghĩ rằng có lẽ nó cũng thuộc vào cái thời kỳ trước là bắt đầu đánh mạnh, nhưng mà lúc đó không phải là đánh một cách trực tiếp vào Trung Quốc, nhưng mà đánh nhau ở Việt Nam. Cái chiến tranh Việt Nam nó chỉ là một phần trong cái kế hoạch của Mỹ để đối phó với Trung Quốc, chứ không phải là cái chuyện mà Mỹ chỉ muốn giúp Việt Nam để mà thắng Việt Cộng ở miền Bắc. Cái đó không phải. Nó là một cái cuộc chiến tranh toàn diện nhìn vào Trung Quốc. Rồi sau đó thì đến thời, qua cái thời kỳ đó thì đến thời ông Nixon. Đến, chúng ta có thể nói thời Nixon là cái thời kỳ mà Mỹ thấy rằng cái chuyện bao vây và đe dọa Trung Quốc nó không hữu hiệu. Thì bây giờ Nixon, cái thời đó nước Mỹ chứ không phải chỉ Tổng thống mà thôi, là nghĩ rằng phải có một cái cách tiếp cận với Trung Quốc để lôi Trung Quốc vào cái cuộc sống chung của thế giới, để Trung Quốc phải chấp nhận những cái luật lệ của quốc tế, và như vậy thì Trung Quốc không còn trở thành một cái sự nguy hiểm cho thế giới nữa, bởi vì nó đã sống trong ở một cái xã hội có luật lệ. Thời kỳ Nixon như vậy. Nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy rằng cái kế hoạch của ông Nixon đó, nửa đường thì ông Nixon mất, thành ra kể như là đứt gánh. Rồi sau đó những cái chính phủ tiếp theo thì cũng theo chính sách của ông Nixon, nhưng mà có tính cách nuôi dưỡng. Thành ra chúng ta thấy tiếp theo đó là ông Clinton, rồi đến ông Bush cha v.v. là những cái người tiếp tục để mà nuôi dưỡng Trung Quốc, làm cho Trung Quốc giàu lên, là bởi vì họ nghĩ rằng sau khi đã tiếp cận được Trung Quốc rồi, bây giờ phải cho Trung Quốc giàu có lên. Vây họ không được, đánh họ không được, vậy thì bây giờ phải nuôi dưỡng họ để cho họ giàu có lên. Và cái chế độ mà chủ trương rằng nếu mà Trung Hoa giàu có thì cái chế độ đó nó sẽ bị thay đổi, vì người dân khi có ăn, ý thức quyền lợi của mình, nhu cầu nó đẻ ra nhu cầu sẽ đòi hỏi nhiều hơn và có thể đòi hỏi dân chủ, vì thế cho nên cái chế độ cộng sản nó sẽ bị triệt tiêu. Cho nên chúng ta thấy mấy đời tổng thống liền, từ ông Bush cha đến Bush con cho đến Clinton cho đến Obama, là đều theo cái chính sách đó, tức là muốn nuôi dưỡng để cho Trung Cộng giàu có lên, hy vọng rằng họ sẽ sống, dân họ sẽ tự động đòi hỏi những cái quyền lợi mà nó sẽ dân chủ hóa. Nhưng mà chúng ta thấy không được, người Mỹ thấy không được, thấy rằng càng giàu thì Trung Cộng lại càng có vẻ
không muốn
thống trị thế giới. Và đến lúc thời Tổng thống Trump này thì không phải chỉ mà Tổng thống Trump mà thôi, mà chúng tôi nghĩ rằng đây là cả một cái kế hoạch của nước Mỹ, mà dĩ nhiên là chúng ta, những người bên ngoài chúng ta không thể thấy được, nhưng mà đây là một cái kế hoạch của nước Mỹ. Đến lúc đối với Trung Quốc bao vây họ không được, đánh họ không được, nuôi dưỡng họ để thay đổi chế độ không được, bây giờ chỉ còn một cách là phải triệt hạ. Nhưng mà triệt hạ bằng cách nào? Không thể triệt hạ bằng vũ khí, nhất là lúc này, thành ra phải triệt hạ bằng kinh tế. Vì thế cho nên chúng ta thấy những cái đòn kinh tế của Tổng thống Trump đánh ra đối với Trung Quốc. Nhưng mà không phải chỉ có kinh tế mà thôi, mà chúng ta thấy nhất loạt trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế cho đến quốc phòng, an ninh, chính trị đều có. Thành ra đây là một cái cuộc chiến đến lúc nước Mỹ phải giải quyết đối với Trung Quốc. Tại sao lại phải giải quyết, chúng tôi sẽ trình bày sau. Nhưng mà điều thế này là nhìn vào những các cái quá trình mà nước Mỹ phải đối phó với Trung Quốc qua nhiều giai đoạn, ít nhất là từ sau Thế chiến thứ hai cho đến bây giờ, chúng ta thấy nước Mỹ đã có những cái chính sách đối với Trung Quốc và luôn luôn tìm cách đề phòng Trung Quốc, nhưng mà đề phòng bằng nhiều cách khác nhau, đề phòng bằng bao vây, đề phòng bằng đe dọa, đề phòng bằng cách nuôi ăn để cho họ phải tuân theo cái luật lệ chung của cuộc sống của thế giới. Và đến bây giờ không thể nữa thì đến lúc phải tìm cách để mà kiềm chế họ bằng kinh tế. Thành ra nếu chúng ta thấy cái đường lối của nước Mỹ như vậy đó, thì chúng ta sẽ dễ được cái kết quả của cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ này ấy, nó sẽ như thế nào. Nghĩa là phải để cho cái vị tổng thống đương nhiệm này phải thi hành cái đường lối mà người Mỹ bây giờ đang muốn, cũng như là cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chẳng hạn, nó sẽ không chấm dứt cho đến khi nào mà cái mục tiêu của Mỹ, tức là phải làm sao kiềm chế được Trung Quốc một cách thực sự, thì lúc đó mới có thể có thay đổi. Thành ra với cái nhìn tổng quát như vậy rồi, chúng ta sẽ thấy những cái vấn đề nhỏ nằm ở dưới đó nó hiện lên một cái kết quả dễ hiểu hơn.
Dạ vâng, qua cái sự phân tích của giáo sư Nguyễn Trần Quý, chúng tôi rất là tâm đắc. Bởi vì sau khi mà trong thời kỳ chiến tranh lạnh á, thì cái chính sách domino, Mỹ sợ rằng cái làn sóng của Cộng sản nó sẽ lan truyền, mà nó bắt đầu từ ở Trung Cảm, đi qua các nước Á Châu, Việt Nam, Lào, Campuchia và cả khu Asia, cho nên họ tìm cách ngăn chặn, nhưng mà cuối cùng thành cái giải pháp đó. Như vậy thì dưới cái nhìn của giáo sư đó, là giáo sư cho rằng cái chiến lược mà toàn diện đó là một cái chiến lược chung đường dài của cả một cái chính sách của Hoa Kỳ, không nhất thiết là tổng thống này tổng thống kia, dù là dân chủ hay cộng hòa cũng đều phải áp dụng theo một cái chính sách đường dài. Có điều là cái vị tổng thống đó sẽ dùng cái chiến thuật như thế nào để mà áp sát hay là thực hiện cái chiến lược mà lớn đó, phải không thưa giáo sư?
Vâng, đúng thế. Cái thứ nhất là phải có một cái chính sách, và thứ hai là có chính sách thì phải có cái người thi hành chính sách. Không phải người nào, ví dụ có một cái kế hoạch rồi thì không phải một người nào đó, bất cứ người nào đó cũng thi hành được cái chính sách đó. Phải có những cái người thích hợp để thi hành cái chính sách đó. Đó là cái nguyên tắc quản trị nói chung. Thành ra vì thế bây giờ cái chính sách của Mỹ đã như vậy rồi thì cần phải có một cái người nào để thi hành cái chính sách đó. Thì ông Trump là cái người rất là thích hợp để mà thi hành cái chính sách đó. Chúng ta phải trở lại với cái đường lối của nước Mỹ đó. Có những cái chúng ta nhìn sau khi nó xảy ra rồi, chúng ta nhìn lại chúng ta mới thấy rằng tại sao nó lại xảy ra như vậy. Ví dụ như ông Obama chẳng hạn đó, khi mà ông đắc cử vào năm 2008 để bắt đầu làm tổng thống vào năm 2009 đó, thì chúng ta thấy khởi nghiệp của ông Obama là cái gì so với những ứng cử viên khác, kể cả Cộng hòa lẫn Dân chủ. Thưa ông ta là zero trước những cái ứng cử viên khác. Ông ta mới chỉ là nghị sĩ được
một nhiệm kỳ,
chưa tới một nhiệm kỳ. Điều thứ hai nữa là ông ta lúc đó, thời đó rất nghèo, không có tiền, cũng chẳng có nổi năng gì cả. Lại thêm vào nữa là cái chuyện bị kỳ thị nữa. Thế mà tại sao ông ta đắc cử tổng thống được? Là bởi vì nước Mỹ lúc đó muốn có một cái vị tổng thống như vậy. Và nói gì ngay cả ông Trump này nữa, trước khi đắc cử tổng thống, trước khi ông ta ứng cử tổng thống, ông Trump này cũng không phải là một chính trị gia. Ông ta chẳng có cái uy tín gì trong đảng Cộng Hòa, cũng chẳng có uy tín gì trong đảng Dân Chủ để mà được bầu. Và khi ông ta bắt đầu ra tranh cử với 16 ứng cử viên khác rồi, không ai nghĩ là ông ta có thể đắc cử được, là bởi vì ông ta không có một cái gì để mà hơn những người khác cả. Chỉ có mỗi cái là ông ta có nhiều tiền hơn một chút. Nhưng mà tiền nó chưa hẳn là quyết định. Bởi vì nếu là so về tiền á, thì những ứng cử viên khác, ví dụ như là ông Ted Budd á, thì ông ta lúc đó cũng đã quyên góp được 200 triệu rồi, không phải là ít để mà tranh cử. Nhưng mà tại sao lại thua? Thưa rằng bởi vì nước Mỹ cần phải có một cái người thích hợp để thi hành một cái chính sách của Mỹ. Vì thế cho nên tôi muốn nói rằng cái chính sách nó đã hình thành, và có cái chính sách đó thì người ta cần phải có cái người để mà thi hành cái chính sách đó. Ông Trump là cái người để thi hành cái chính sách này. Bây giờ chúng tôi muốn trở lại là tại sao nước Mỹ với Trung Quốc lại lâm vào một cái chuyện mà một mất một còn như thế này. Thưa rằng thứ nhất là nước Mỹ từ trước đến giờ tự nhận cũng như là được thế giới chấp nhận là siêu cường số một của thế giới, đang đứng ở trên đỉnh cao chót vót. Có lúc trước đây thời chiến tranh lạnh thì ngang hàng, bên kia là Nga, bên này là Mỹ. Nhưng mà khi chiến tranh lạnh sụp đổ, nước Nga bị bẻ ra, Liên Xô bị bẻ ra đó, thì lúc đó Mỹ là siêu cường duy nhất trên thế giới mà thôi. Và không ai thấy rằng có thể tranh giành được cái vị trí siêu cường này. Và Mỹ cũng tưởng rằng mình sẽ là siêu cường, cho nên sẵn sàng để mà cho những cái nước khác trỗi dậy. Ví dụ như chính Mỹ đã giúp cho nước Nga vực dậy cái nền kinh tế sau khi Liên Xô sụp đổ. Chính Mỹ đã giúp cho Trung Cộng làm ăn khá giả lên. Nếu không có Mỹ giúp, Trung Cộng không có như ngày nay. Là bởi vì lúc đó Mỹ tưởng rằng sẽ không có nước nào trên thế giới này có thể tranh cái vị trí siêu cường của mình, cho nên sẵn sàng để mà cho thế giới hưởng. Nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy rằng không, Trung Quốc âm thầm họ đi lên. Và đến bây giờ thì nước Mỹ thấy rằng thứ nhất là cái vị trí siêu cường của mình bị đe dọa bởi Trung Quốc. Đó là một cái điều chắc chắn bây giờ. Điều thứ hai nữa, cái sự đe dọa này nó không chỉ đơn thuần giống như là những cái sự đe dọa trước đây với Nga. Ví dụ như bên này có bom nguyên tử, bên có bom nguyên tử, bên kia có hỏa tiễn, bên này có hỏa tiễn, bên kia lên mặt trăng, bên này cũng phải cố gắng lên mặt trăng. Không, nó không phải như vậy. Nó không phải chỉ đưa tranh về cái danh vị để mà thôi. Bây giờ là cái cuộc đua tranh một mất một còn. Nếu mà Trung Cộng qua mặt Mỹ để làm siêu cường thế giới, Mỹ xuống làm đàn em, thì nước Mỹ này sẽ lập tức bị Trung Quốc đưa vào cái chỗ bị khống chế. Và cái điều để chứng minh rằng họ muốn khống chế nước Mỹ là gì? Cái thứ nhất là họ đã cạnh tranh chính trị trên các cái diễn đàn thế giới, chúng ta thấy rõ rồi. Cái thứ hai là về phương diện quân sự, họ cố gắng hoặc bằng cách này cách khác ăn cắp hoặc sao chép hoặc mua bán này kia để họ có những cái vũ khí tương đồng với Mỹ. Và luôn luôn họ khoe khoang cái đó, ít nhất là trong những năm gần đây. Thứ ba là họ bành trướng cái ảnh hưởng của họ đi khắp nơi, từ Nam Mỹ đến Phi Châu cho đến Âu Châu, chỗ nào họ cũng bị chen vào. Dĩ nhiên là cái chuyện thành công hay không thì chưa biết, nhưng mà ít nhất là bây giờ họ đang cố gắng làm cái công việc đó. Và cái quan trọng nhất nữa là gần đây ông Tập Cận Bình, thứ nhất là ông ta muốn trở thành tổng thống, là chủ tịch của Trung Quốc mãn đời, có nghĩa là đi theo một cái đường hướng mà sẽ lâu dài như vậy. Cái chuyện đó riêng đối với Trung Quốc, Mỹ không có lo gì cái chuyện ai làm mãn đời hay không. Nhưng mà cái chuyện là thế này, ông Tập Cận Bình muốn làm mãn đời để ông ta thi hành cái giấc mơ Trung Quốc. Trong cái giấc mơ Trung Quốc đó là cái giấc mơ bá chủ hoàn cầu. Và để thực hiện cái điều đó, ông ta đặt ra cái năm 2025 là cái năm mà Made in China. Made in China ở đây nó có cái gì nguy hiểm? Nó không phải là mấy cái đồ 99 cent mà chúng ta mua ở Houston này, không phải. Made in China ở đây, Trung Quốc có ý nói rằng họ sẽ thống lãnh thế giới về phương diện
công nghệ cao.
Công nghệ cao và tự động, tức là robotics, là cái tự động hóa và cái công nghệ cao. Tất cả những cái công nghệ cao sẽ do Trung Quốc nắm đầu. Và trong cái thế giới ngày nay, nước này hơn nước kia là do cái công nghệ cao. Công nghệ cao thì sẽ có những cái sản phẩm đặc biệt để bán ra cho thị trường. Công nghệ cao thì sẽ chế tạo ra được những cái vũ khí tối tân để mà lấn áp đối phương. Công nghệ cao thì sẽ có nhiều những cái khám phá khoa học mới để mà phục vụ cho cái nền kinh tế quốc phòng an ninh của mình. Thành ra vì thế mà cái kinh tế cao nó trở thành một cái tranh giành giữa các nước. Hiện thời bây giờ, nước Mỹ là cái nước đứng đầu về cái công nghệ cao. Nhưng mà Trung Quốc họ đặt cái mục tiêu năm 2025, nghĩa là chừng được khoảng 5-7 năm nữa, họ sẽ là cái nước đứng đầu về cái đó. Thành ra bây giờ nước Mỹ thấy rằng cái vị trí của mình không phải chỉ là số 1, số 2 mà thôi, mà chúng ta có thể nói trong cái ngôn ngữ như chúng ta đã quen là đến một lúc nào đó Trung Cộng định khống chế cả nước Mỹ. Và chúng ta thể tưởng tượng rằng một cái nước đang ở vị trí siêu cường, đang hãnh diện về tất cả những cái thành tựu của mình, mà trong một tương lai không xa nữa, sau 2025 hay là 30 chẳng hạn, sẽ trở thành một cái nước mà phải nhất phải theo lệnh của Trung Quốc, thì thưa quý vị, chúng ta hiểu rằng người dân Mỹ cũng như cái giới chính trị gia của Mỹ cũng như là cái giới trí thức của Mỹ, họ có chấp nhận được cái điều chuyện đó hay không. Thành ra cái cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay về phương diện mà chúng ta thấy gọi là thuế vụ đó, chúng ta tưởng rằng nó là cái cuộc chiến thông thường, không phải. Không phải chỉ là rồi đây Trung Quốc bằng lòng mua thêm một số hàng của Mỹ để cho nó không còn cái sự bất công về cái chuyện mà mua qua bán lại, nó cân bằng mậu dịch rồi nó hoa. Không, thưa rằng đây là cái bước để cho ông Trump hay là để cho nước Mỹ thi hành một cái chính sách hạ Trung Quốc. Chỉ khi nào Trung Quốc chắc chắn là sẽ bị nằm ở bên dưới, không thể nào ngóc đầu dậy, thì lúc đó Mỹ mới ngưng cái chuyện chiến tranh thương mại này, hay là ngưng những cái chuyện cạnh tranh trên những phương diện khác. Thành ra vì thế mà chúng ta thấy rằng nó không phải vô tình, mà trong năm nay thì thứ nhất là cái cuộc chiến tranh thương mại nó xảy ra. Và hồi đầu năm, trong cái chiến lược an ninh quốc gia, đúng ra là từ tháng 12 năm 2017 đó, thì Mỹ đã đặt Nga và Trung Quốc trở thành kẻ thù, là một cái đối tác phải đối phó, chứ không còn phải là một cái đối tác để làm ăn. Và mới đây, tháng 8 vừa rồi, thì khi cái ngân sách về Bộ Quốc phòng đó, trong đó Mỹ rõ ràng đề ra 3-4 cái mục tiêu nhằm thẳng vào Trung Quốc. Thứ nhất là ngân sách quốc phòng tăng, cái chuyện tăng đối với Mỹ là cái chuyện bình thường. Nhưng mà điều cái chuyện trong cái ngân sách quốc phòng đó nói rõ rằng là để mà kềm chân Trung Cộng trong cái chuyện bành trướng những các cái vùng biển đảo ở trên Biển Đông. Nói rõ như vậy. Và thứ hai là để tăng cường kiểm soát những các cái tình báo của Trung Quốc. Và thứ ba là để tìm cách cái ngân sách quốc phòng này để đối phó với Trung Quốc ở trên những các cái nơi mà cần phải đối phó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng rõ ràng rằng 3-4 cái đến một lúc từ cuối năm 2017 khi chính sách an ninh quốc gia, rồi cho đến cái chiến tranh mậu dịch, rồi cho đến cái ngân sách quốc phòng mới đây đặt Trung Quốc vào cái thế phải đối đầu. Và nếu như vậy thì liệu rằng bây giờ Trung Quốc xuống thang Mỹ có ngưng hay không? Thưa rằng không. Cái chuyện đó nó phải đi đến một cái kết thúc, và cái kết thúc đó chúng tôi tạm gọi là một mất một còn. Tức là Mỹ còn thì Trung Quốc phải mất. Và nếu mà
ngược lại,
nếu mà Mỹ không làm mất được Trung Quốc thì Mỹ sẽ mất.
Dạ vâng, chúng ta sẽ nghe trong phần 2, giáo sư Nguyễn Trần Quý sẽ tiếp tục phân tích thêm. Ở đây thì chúng tôi xin phép để dạo một vài thông tin thương mại, và chương trình Nhịp sống quanh ta phần 2 sẽ trở lại.